Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 3 tháng 5, trong tuần thứ hai mùa Phục Sinh, thứ bảy đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Jacobe Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, câu 6 đến 14. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của Đức Giêsu thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể nói như một lời khiển trách các tông đồ, nhất là khiển trách tông đồ Philippe khi ông xin để được thấy Chúa Cha. Đức Giêsu đã cho các tông đồ được ở với mình, được chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, được chứng kiến những dấu lạ Đức Giêsu thực hiện, được nghe những lời giáo huấn của Chúa và được Chúa sai đi rao giảng tin mừng. Ấy vậy mà các ông vẫn ngây ngô trước mầu nhiệm Thiên Chúa. Các ông vẫn không nhận ra rằng Thầy từ Cha mà đến. Thầy là hình ảnh sống động của Cha, đến độ ai thấy Thầy là thấy Cha. Đức Giêsu đã mặc khải Cha cho các tông đồ, mặc khải Cha của mình cho tất cả những ai nghe lời loan báo, mặc khải Cha đấng ngự trên trời, cũng là Cha của tất cả mọi người, Cha của tất cả chúng ta. Khi nói về Cha của mình, có lẽ không điều gì làm tâm hồn của Đức Giêsu trở nên nồng nàn hơn thế, bởi vì Ngài đến trần gian với mục đích là để mặc khải Chúa Cha cho nhân loại, hầu con người cảm nhận tình thương của Cha, để đón nhận tình thương ấy và biết lấy tình thương mà đáp trả. Mặc khải Cha của Người cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra Cha của Đức Giêsu cũng là Cha của chúng ta, đấng đã trao ban cho chúng ta sự sống, đấng đã trao ban tình yêu cho chúng ta là con một chí ái của Người, đấng đã trao ban cho chúng ta hồng ân cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Người con được sai đến. Hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Philippe và Jacobe. Các ngài có kinh nghiệm được ở với Chúa Giêsu. Các ngài có kinh nghiệm để cảm nhận về Chúa Cha một cách sống động hơn khi chiêm ngắm người con được cha sai đến. Và các ngài đã diễn tả niềm hạnh phúc được biết Thiên Chúa bằng đời sống, bằng lời giảng và nhất là can đảm chấp nhận cái chết để làm chứng cho Đức Giêsu đấng từ cha mà đến. Chúng ta xin các thánh tông đồ chuyển cầu cho chúng ta và cho chúng ta cũng biết sống một đức tin sống động, một đức tin đón nhận từ hội thánh qua truyền thống của các tông đồ. Đức tin ấy như ân ban và chúng ta được đón nhận để rồi chúng ta cũng có thể nhận ra rằng ai tin vào Đức Giêsu thì cũng tin vào Cha đấng sai người đến. Xin các tông đồ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để đức tin của chúng ta được lớn mạnh giữa thử thách báo táp của cuộc đời, để đức tin của chúng ta được trưởng thành trong những khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con không được diễm phúc gặp Chúa bằng xương bằng thịt như các thánh tông đồ năm xưa. Nhưng nhờ lời chứng của các thánh tông đồ, chúng con tin Chúa từ cha mà đến. Chúng con tin Chúa là đấng cứu độ chúng con. Xin được chúng con cảm nhận tình yêu của cha và cảm nhận hồng ân cứu độ mà Chúa ban tặng, để chúng con sống cho xứng đáng với tình yêu đó. Amen.
Ôi thần huyền diệu, một Thiên Chúa ba ngôi, ba ngôi một Chúa, từng thao sâu nhiệm vụ, trí tuệ phàm nhân thần không sao hiểu thấu, đoàn con chân thành câu đầu vô cùng đinh tâm mình thờ lạy đôi ơn Chúa ba ngôi uy linh toàn năng tạo tác nên đất trời cứu độ chân gian và canh tân thế giới đoàn con muôn đời ngợi Thiên Chúa ban ơi, chúng cùng tôn vinh Chúa Cha sao sáng đất trời, muôn thú muôn loài với muôn muôn kiếp con người, mặt trời mặt trăng với muôn ngàn tinh tú, núi cao sông dài đất liền với biển sâu. Một Thiên Chúa ba ngôi một Chúa từng thao sâu nhiệm màu, trí tuệ phàm nhân thần không sao hiểu thấu, đoàn con chân thành câu đầu vô cùng đinh tiên, dẫn mình thờ lạy đôi ơn Chúa ba ngôi uy linh toàn năng tạo tác nên đất trời cứu độ chân gian và canh tân thế giới đón con muôn đời ca ngợi Thiên Chúa ba ngôi chung tụng tôn vinh Chúa con đến cứu gian trần, giải thoát con người khỏi muôn phương sinh tự thân. Viên trời xa xôi, xa xanh mọi tôi nơi, sống lại khai hoàn, ban tràn phúc bình an. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, phiên họp toàn thể thứ bảy của Hồng Y Đoàn. Thứ năm ngày 1 tháng 5 vừa qua, ngày quốc tế lao động, Hồng Y Đoàn không nhóm họp. Trước đó, trong phiên họp thứ bảy, bắt đầu từ 9 đến 12 giờ 30 ngày 30 tháng 4, 181 Hồng Y đã bàn về tình trạng kinh tế tài chính của Tòa Thánh và một số vấn đề khác liên quan đến tình trạng của giáo hội. Trong số các Hồng Y tham dự, có 124 Hồng Y cử tri. Như vậy còn thiếu 9 Hồng Y cử tri cho mật nghị bầu giáo hoàng. Ông Matteo Cruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich bên Đức, trong tư cách là chủ tịch hội đồng kinh tế của Tòa Thánh, đã trình bày thực trạng với những khó khăn, sự bền vững cần thiết về tài chính để bảo đảm cho Tòa Thánh có thể phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Hồng Y cũng nói đến các giải pháp có thể áp dụng. Trong những năm cuối cùng của triều đại của mình, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần ám chỉ tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong ngân sách Tòa Thánh. Hồi tháng 9 năm ngoái, Ngài đã công bố thư ngõ kêu gọi các Hồng Y cần tiết kiệm, và Ngài cũng đưa ra những ý tưởng mới về tài chính. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, khi còn ở trên giường bệnh, Đức Cố Giáo Hoàng đã cho thành lập một ủy ban mới, tập trung nhiều hơn về việc gây quỹ cho Tòa Thánh. Từ hơn 2 năm nay, Tòa Thánh không công bố ngân sách thường kỳ. Theo các phương tiện truyền thông, Tòa Thánh đang bị thiếu hụt mỗi năm khoảng 80 triệu euro. Sau phúc trình của Đức Hồng Y Max, Đức Hồng Y Christopher Schomburg, dòng Đa Minh, nguyên tổng giám mục giáo phận Wiener bên Áo, trong tư cách là chủ tịch Ủy ban Hồng Y giám sát ngân hàng Vatican, tên chính thức là Viện Giáo vụ, đã trình bày về tình trạng và hoạt động của tổ chức này. Trong những năm gần đây, Viện Giáo vụ đã chuyển một ngân khoản nhỏ, vài triệu euro để giúp Tòa Thánh. Ngân hàng này hiện được coi là vững chắc, nhưng không mang lại lợi nhuận vụ để giúp trả lương và hưu bổng cho gần 5.000 nhân viên tại Vatican. Sau phần tường trình của hai Hồng Y, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, nguyên Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, cũng như Đức Hồng Y Kevin Farrell và Đức Hồng Y Fernando Vargas Anzaga, nguyên là thống đốc quốc gia thành Vatican, đã trình bày hoạt động và hiện tình của các cơ quan này. Nữ tu Raffaella Petrini, người kế nhiệm Đức Hồng Y Vargas làm thống đốc thành Vatican, đã không tham gia cuộc họp của Hồng Y Đoàn.
Tin Roma, 900 nữ kể trên tầm quyền nhóm đại hội tại Roma. Ngày 7 tháng 5 tới đây, trong khi các Hồng Y cử tri bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng mới, thì khoảng 900 nữ về trên tầm quyền các đồng sẽ bắt đầu đại hội toàn thể 3 năm một lần, từ ngày 7 đến 9 tháng 5 cũng tại Roma. Chương trình đại hội lần này được Liên hiệp các nữ về trên tầm quyền thế giới quyết định từ lâu, không ngờ trùng vào thời kỳ mật nghị bầu giáo hoàng. Liên hiệp gọi tắt là UESG quy tụ 1.900 dòng nữ tại 97 nước. Trong toàn giáo hội có khoảng hơn 500.000 nữ tù. Từ năm 2013, về trên chủ tịch của Liên hiệp là nữ tu Mary Baron, người Ireland, về trên tổng quyền của dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ, nữ vương các phong độ. Theo dự kiến, ngày 8 tháng 5 sẽ công bố một tuyên ngôn chung được bàn thảo và thông qua trong khóa họp. Đức Hồng Y Angel Fernandez Artime, người Tây Ban Nha, cựu về trên tổng quyền dòng Đông Bosco, nguyên quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, sẽ cử hành thánh lễ cho các nữ tu hôm áp ngày cầu mật nghị Hồng Y. Cùng với nữ tu Simona Bramila, nguyên tổng trưởng bộ này, Đức Hồng Y Artime sẽ lên tiếng tại đại hội của các nữ về trên tổng quyền. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vẫn đề cao các nữ tu và nhiều lần nói rằng, cảm ơn Chúa, các nữ tu đang giữ vai trò lãnh đạo và các chị làm việc giỏi hơn nam giới. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, nữ tu Raffaella Petrini đã thay thế Đức Hồng Y Vegas làm thống đốc kiêm chủ tịch Hội đồng Hồng Y đặc trách quốc gia thành Vatican.
Tin Jerusalem, Thánh Địa tiến hành mở án phong chân phước cho nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, án phong chân phước cho nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi, Luisa Zac, sinh năm 1901, mất năm 1942, thuộc đăng viện Thánh nữ Clara ở Jerusalem. trong dịp này, Đức cha William Somali, đại diện Đức Hồng Y Thượng Phụ Pierre Battista Bigabala, đã đọc sứ điệp của Đức Hồng Y đang ở Roma dự các phiên họp chuẩn bị bầu giáo hoàng. Trong đó, Ngài khẳng định rằng, trong những ngày đen tối này của lịch sử đất nước chúng ta và nhân loại, kinh nghiệm của nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi là một lời ánh sáng và hy vọng thúc đẩy chúng ta hướng đến những gì vượt xa sự tàn phá và chết chóc, không phải là trốn chạy, nhưng là khám phá trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng trung tính và ban ơn của Ngài chính trong những tối tăm và thử thách. Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi được nhớ đến vì tấm gương của chị, vì cuộc sống đang tu âm thầm, vì những nét linh đạo của chị vẫn còn thời sự, sinh động và quan trọng. Sứ điệp của Đức Hồng Y Pisabala cũng nói đến bốn nét nổi bật của nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi. Trước hết là tìm kiếm Thiên Chúa. Chị là một thiếu nữ, một phụ nữ tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, sự thật, dù là trong sự mò mẫm, tối tăm, nhưng không biết mệt mỏi. Tiếp đến sự lắng nghe đã trở thành trường dạy đức tin, kinh nguyện, bác ái huynh đệ, chiêm niệm lời Chúa và Thánh Thể. Thứ ba là tìm kiếm hiệp nhất. Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi là con và là em của các mục sư tin lành thuộc Giáo hội Tự do Thụy Sĩ, thuộc phái Phan Văn. Trong hành trình và quyết định đón nhận đức tin Công giáo, do bí tích Thánh Thể thu hút, chị đã chịu đau khổ trong thân xác vết thương của sự chia rẽ. Chị dâng hiến cuộc sống trong kinh nguyện và thờ lạy, qua cả những hành vi bác ái bé nhỏ để cầu cho Giáo hội được hiệp nhất. Sau cùng một nét khó hiểu, đó là chị Maria Chúa Ba Ngôi sống đời sống Thánh Thể qua dấu ấn lời khấn làm nạn nhân mà chị tuyên khấn 18 tháng 12 năm 1941, vài tháng trước khi qua đời, trong sự vâng phục tiếng nói nội tâm. Đức Hồng Y Pisabala giải thích rằng, trọng tâm kinh nghiệm thiêng liêng của nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi cũng là trọng tâm kinh nghiệm nhân bản của chị. Thực vậy, lời khấn làm nạn nhân có nghĩa là sống đời sống Thánh Thể, chiến thắng sự ác bằng sự thiện, đó là lời hùng hồn nhất qua các bút tích của chị. Đó là điều rất thời sự và đủ để soi sáng cuộc sống của chúng ta trên phần đất này.
Tin Roma, các hồng y lên tiếng về các vấn đề trong giáo hội tại phiên họp toàn thể thứ bảy của Hồng Y Đoàn. Trong phiên họp toàn thể thứ bảy của Hội đồng Hồng Y sáng 30 tháng 4 vừa qua, 181 hồng y đã bàn về tình trạng kinh tế tài chính của tòa thánh và một số vấn đề khác liên quan đến tình trạng giáo hội. Trong số các hồng y tham dự, có 124 hồng y cử tri. Như vậy, còn thiếu 9 hồng y cử tri trong một nghị bầu giáo phận. Sau phần tường trình của một số hồng y liên hệ, đã có 14 hồng y lên tiếng về những vấn đề khác nhau liên quan đến giáo hội học về dân chúa, tính đồng hành hay hiệp hành và đoàn thể tính của hàng giám mục để vượt thắng tình trạng cực hóa. Các vị đề nghị cần xác định rõ hơn hiệp hành hay đồng hành tính là gì, cũng như cần minh định sự đồng trách nhiệm của các giám mục trong việc cai quản giáo hội. Ngoài ra, cần phân biệt rõ ràng hơn giữa sự cai quản của các giám mục và sự tham gia của dân chúa. Những tranh luận nảy sinh một phần do những quyết định của Đức Thánh Cha Francisco cũng như vì sự thay đổi của văn hóa thảo luận, đặc biệt những người thuộc phe bảo thủ thường than phiền về điều này trong những năm vừa qua. Tiến trình thường hội đồng giáo mục thế giới do Đức Cố Giáo hoàng Francisco khởi xướng từ năm 2021 nhằm tìm ra những hình thức chia sẻ trách nhiệm với các giám mục và các tín hữu công giáo không có thánh chức. Khi còn trên giường bệnh, Đức Cố Giáo hoàng đã quy định rằng sẽ có thêm những khóa họp về vấn đề này cho đến năm 2028. Riêng tại Đức, Ủy ban Giáo dân Trung ương Công giáo Đức gọi tắt là ZDK muốn áp dụng hướng đi này ngay từ năm 2026 với việc thành lập hội đồng có đường công nghị, trong đó các giám mục giáo phận cùng với các đại diện giáo dân điều hành giáo hội. Có 5 trên tổng số 27 giám mục giáo phận Đức đã chống chủ trương này và không tham gia. Đồng thời, Tòa Thánh cũng cấm cản chủ trương vừa nói. Trong phiên họp, một số hồng y đã lên tiếng về sự suy giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc loan báo tin mừng hoặc nhấn mạnh đến sự nhất quán giữa điều mình sống và điều mình rao giảng. Cũng có những hồng y nói về sự cực hóa trong giáo hội và sự chia rẽ của xã hội. Một số vị nhắc đến những giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ hai, đặc biệt là hiến chế ánh sáng muôn dân và vui mừng và hy vọng. trong phần 2 của phiên họp có đọc thông cáo gửi dân Chúa, xin các tín hữu cầu nguyện cho Hội đồng Hồng Y và Mật Y Bầu Giáo Hoàng với các sáng kiến. Một số thông tin khác cũng được phổ biến, đó là sau thánh lễ lúc 10 giờ sáng thứ tư mùng 7 tháng 5 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho điện bầu giáo hoàng mới, các Hồng Y cử tri phải dọn vào cư ngụ trong nhà trọ Thánh Martha suốt thời gian mật nghị. Trong những ngày trước đó, các Hồng Y cư ngụ ở những nơi khác nhau tại Roma. Hiện thời, phòng của các vị ở nhà trọ Thánh Martha đang được chuẩn bị. Vì thế, những chức sắc hoặc những người khác đang ở đó phải dọn dẹp để di chuyển đi nơi khác, nhường phòng cho các Hồng Y cử tri. Các triệt niêm phong căn hộ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chỉ được tháo gỡ sau khi bầu chọn giáo hoàng mới. Các gì căn hộ ấy và tất cả những gì trong đó sẽ tùy thuộc quyết định của ngài. Cũng thứ tư mùng 7 tháng 5 chỉ có một lần bỏ phiếu vào ban chiều tại nhà nguyện Sistina. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 lần ban sáng và 2 lần ban chiều. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có 2 lần đốt phiếu, truyền khói qua ống ở trên mái nhà nguyện Sistina, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều, trừ khi vị giáo hoàng mới cắt cử sớm hơn và khi ấy việc đốt phiếu cũng sẽ sớm hơn. Trong mật nghị không có việc thông dịch. Trái lại, trong các phiên họp toàn thể như hiện nay, việc dịch này đang được thực hiện.
Tin Vatican, thánh lễ thứ năm trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Phó Liên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ thứ năm trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đồng tế với Đức Hồng Y tại buổi lễ, bắt đầu lúc 5 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô, có khoảng 80 Hồng Y và giám mục, trước sự tham dự của 300 tín hữu. Đức Hồng Y Sandri, người Argentina gốc Ý, năm nay 82 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại một số giáo huấn và mẫu gương của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, đặc biệt về ơn gọi phục vụ. Đức Hồng Y nói, một trong những danh hiệu của Đức Giáo Hoàng là tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa. Người đã thực hành trọn vẹn sứ mạng này tại nhiều nơi khác nhau, nơi có nhiều đau khổ và cô độc, đã thực hành việc rửa chân trong các thánh lễ thứ năm tuần thánh, đã quỳ gối hôn chân các lãnh đạo nước Nam Sudan, tha thiết xin họ hãy làm hòa với nhau, thực thi hòa bình cho đất nước. Ngài làm cử chỉ mà nhiều người cho là gương mù, nhưng rất hợp với tinh thần của tin mừng. Đức Hồng Y Sandri cũng nói rằng, các Hồng Y được kêu gọi phục vụ tin mừng, dù đến độ đổ máu đầu, các vị cũng là những cộng tác viên đầu tiên của người kế vị Thánh Phêrô, hoặc tại giáo triều Roma, hay tại các giáo phận trên toàn thế giới. Tin Abuja, Nigeria, một linh mục Nigeria lại bị bắt cóc. Một linh mục tại Nigeria bên Phi Châu lại bị bắt cóc. Đó là cha Ibrahim Amos, cha sở giáo xứ Thánh Gerardo Washi ở Kumin Risga, bang Kaduna, ở miền Tây Bắc nước này. Linh mục Sakos Sanet, trưởng ấn cho giám mục giáo phận Kafanchan, ra thông cáo cho biết vụ bắt cóc đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, tại nhà xứ của cha Amos khoảng quá nửa đêm. Trong khi chúng tôi xin anh chị em cầu nguyện để cha Amos sớm được giải thoát, chúng tôi mời gọi dân chúng tránh tự mình thi hành công lý. Hồi tháng 3 năm nay, cũng tại bang Kaduna, linh mục Sylvester Okechukwu, cha sở giáo xứ Thánh Mary Takira, đã bị bắt cóc và sát hại. Sau đó, thủ phạm vụ này đã bị các lực lượng an ninh bắt. Đạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng là một tai ương đã từng gây kinh hoàng cho cả Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm ngoái, Đức Cố Giáo Hoàng nói, thật là điều gây kinh hoàng những vụ bắt cóc người thường xảy ra tại Nigeria. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện với nhân dân Nigeria, cầu mong có những nỗ lực quyết tâm để chặn đứng sự lan tràn những vụ như thế bao nhiêu có thể.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau tóm lược về sự bám víu và hệ quả của nó trong cuộc sống con người. Trước hết, chúng ta nói về sự bám víu. Bám víu là gì? Đó là trạng thái cảm xúc được tạo nên do sự yên trí rằng thiếu người này, vật nọ thì chúng ta không thể hạnh phúc. Đó là thèm muốn và chiếm hữu một số điều làm của riêng và không chịu cho đi, thả ra hay buông lỏng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói rằng, khứ thập, khứ xa, khứ thái, có nghĩa là do lòng ham muốn thái quá mà con người bị khổ. Vì thế, ông khuyên dạy là phải bỏ đi những gì là thái quá. Bám víu được tạo nên do việc tiếp xúc với đối tượng, những gì thoạt đầu đem lại cho mình sự dễ chịu, niềm vui sướng. Nhưng dần dà, chúng ta bám vào những đối tượng ấy và trở nên mất tự do. Bám víu là một nhu cầu, một sự đeo bám làm cùn nhụt đi cảm thức của bạn, một thứ ma túy che khuất cảm nhận của bạn. Thứ đến, đâu là ảnh hưởng của sự bám víu? Bám víu cũng đồng nghĩa với đeo bám, làm giới hạn niềm vui, sức sống, ánh sáng và tình cảm. Bám víu là tự làm cho mình trở nên mù lòa, nghèo nàn. Bám víu là tự đặt mình vào những bức tường thành giam hãm sự sống. Bám víu là làm mất đi những niềm vui bất ngờ của sự khám phá. Bám víu là tự giới hạn mình trong tương quan với những người mình đeo bám mà không mở ra với những người khác. Bám víu là tự cột mình vào những thứ, những người, những sự việc mà mình nghĩ ra là chúng sẽ làm mình sung sướng. Bám víu là tự đặt mình dưới quyền lực kiểm soát từ bên ngoài, như người này, việc kia, đồ vật nọ, vân vân. Bám víu là tự trói buộc mình và trói buộc người khác nữa. Bám víu đem đến sụp đổ khi những điều mình chờ mong, tưởng nghĩ hay yêu thích không còn nữa hay không xảy ra theo như ý mình nghĩ. Và hệ quả của sự bám víu là đưa đến nô lệ và mất tự do nơi con người. Như vậy, làm thế nào để loại bỏ bám víu? Khi không bám víu, không có tiền kiến, định kiến sẵn, để có thể hưởng, thưởng thức hay đón nhận cái gì mình có, những gì đang đến. Khi không đeo bám vào một điều gì đó, chúng ta không cần phải có một loại gì đó mình mới vui, hay phải ở với ai đó mình mới hài lòng, hoặc phải làm cái việc kia mình mới thích thú, mà chúng ta vui với những gì đi ngang qua ngày sống của mình, ngang qua đời mình. Loại bỏ việc điều kiện hóa những ràng buộc của sự việc, con người, nền giáo dục, văn hóa và bầu khí gia đình, xã hội, v.v. Rồi học nói không với những gì ràng buộc cuộc sống của mình, tự giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát, quyền lực, sự lạm dụng, sở hữu, ghen tuông, buồn khổ, thất vọng hoặc mất mát của những gì mình đang lệ thuộc.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. con quyết chọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời, nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi cả ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao tình tu dạt dào, nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Chúa chói sáng khắp chốn gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai Chúa biết từng ngày, đời tôi đang sống dẫu có đổi thay tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
Và kế đến, học việc muốn ít hơn để đón nhận thực tại của bản thân và cuộc sống. Không quan trọng hóa sự vật, sự việc, bản thân hay người khác, đến mức để những điều ấy điều khiển, có quyền lực trên bản thân mình. Và loại bỏ bám víu là biết ý thức, nhìn trực diện vấn đề của bản thân và có cái nhìn, cách sống vô tư như trẻ em. Loại bỏ bám víu và trở nên tự do là khi mình không còn muốn là một người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay là không muốn ai là người đặc biệt đối với mình. Mình có thể đi lại, nói năng hay giao lưu với những ai mình muốn, mà không phải vì muốn được lòng họ hay vì gì khác. Mình chỉ làm điều gì mình nghĩ là đúng với lương tâm và lòng mình. Không quan trọng khi người khác nghĩ gì hay có thích mình hay không. Không lo sợ những gì bên ngoài hay ai đó ảnh hưởng trên bản thân, không cần phải trau chuốt hay sợ sệt rằng người khác nghĩ gì về tôi, vân vân. Tóm lại, chúng ta khổ, buồn đau hay cuộc đời teo héo là vì chúng ta thường để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, chiếm hữu và rồi bon chen để tìm cách đoạt chúng. Đạt được rồi lại lo sợ bị mất đi hay nhọc công tính kế để chiếm giữ. Sau cùng, như Lão Tử trong Đạo Đức Kinh nói rằng, người nào có đức cao dày thì sống như trẻ con. Triết Thuyết Nhà Nho cũng nhấn mạnh đến giá trị của bậc thánh hiền là trong sáng hồn nhiên như trẻ thơ. Bậc có đức lớn vẫn giữ được lòng mình như khi mới sinh ra, là giữ được sự hồn nhiên. Những triết gia cổ đại giải thích rằng, sở dĩ gương mặt trẻ nhỏ rạng rỡ vì chúng vẫn còn nghe âm vang tiếng nhạc thiên thượng của không gian vũ trụ mà linh hồn nó đi qua. bạn trẻ thân mến, với những tóm lược trên đây về sự bám víu và ảnh hưởng của nó, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thật cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này ban tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, do lối người gặp được Giê-xu. Mỗi ngày từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn lưu thông, đời còn vui sướng trước trang thiên đường. Sắp cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này ban tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, ta lối người gặp được Giê-xu. Tràn đầy hơi ấm, xuân tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn lưa thấp, đời còn vui sướng trước gian thiên đường. Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này ban tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn được thắm, trời còn vui sướng giữa trang thiên đường. Từng nến tỏa lan lửa mến, bạc thầy mang đến cho ta mỗi ngày. Từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn người thắm, đời còn vui sướng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hallelujah. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con. Xin dâng lời ngợi khen và tri tôn đến muôn đời. Chúc tụng Chúa vì danh thánh Ngài luôn hiển vinh. Xin dâng lời ngợi khen và tri tôn đến muôn đời. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hallelujah. Chúc tụng Chúa ngự trong thánh điện muôn ánh quang. Xin dâng lời ngợi khen và tri tôn đến muôn đời. Chúa ngự ngôi báo quyền uy tối cao, xin dâng lời ngợi khen và tri tôn đến muôn đời.
Thánh vịnh 150 là thánh vịnh cuối cùng mời gọi mọi người ca tụng Chúa. Từ ca tụng được tác giả cho xuất hiện 13 lần chỉ trong 6 câu ngắn ngủi. Toàn thể thánh vịnh này được xem như một lời tôn vinh ca ngợi Chúa. Nó có cùng một câu mở đầu và kết thúc như 4 thánh vịnh trước. Nó không chỉ khép lại 5 thánh vịnh ca ngợi cuối cùng, mà còn khép lại toàn bộ sách thánh vịnh. Thánh vịnh 150 không có những lý thuyết lập luận, không có những lời giáo huấn, cũng không có những lời giải thích. Thánh vịnh 150 chỉ là lời kêu gọi tha thiết gửi đến toàn thể tạo thành, hãy ca tụng Chúa sao cho thật xứng đáng. Quả thật, tất cả chúng ta đều có lý do để ngợi khen Chúa vì sự vĩ đại và lòng nhân ái của Ngài. Alleluia, ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa, ca tụng người chốn cao thẳm uy linh. Đền thánh của Chúa là nơi thích hợp nhất để ngợi khen Ngài. Đó là nơi dành riêng xứng đáng để thờ phượng Chúa. Tâm hồn của mỗi chúng ta cũng là đền thánh của Ngài. Vì thế, tâm hồn chúng ta cũng cần được gìn giữ xứng đáng để dâng những lời ngợi khen xứng đáng. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng người lẫm liệt uy phong. Những hành động quyền năng của Chúa là một lý do để ngợi khen Ngài. Thiên Chúa đã tỏ lộ quyền năng lớn lao nhất bằng cuộc phục sinh của Đức Kitô con Chúa. Quả thật, Chúa đã dựng nên chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã viết: đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu? Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Thiên Chúa đã thực hiện những việc làm đầy quyền năng trong Chúa Giêsu Kitô để cứu chuộc thế gian. Vì điều này và tất cả những hành động quyền năng của Ngài dành cho chúng ta phải ngợi khen và tạ ơn Ngài. Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và. Ca tụng người, họa tiếng cầm tiếng sắt. Ca tụng Chúa bằng vũ điệu trống đưa. Ca tụng người theo cung đàn nhịp sáo. Ca tụng Chúa đi với chúng trẻ vang rền. Ca tụng người cùng thanh la inh ỏi. Danh sách các nhạc cụ, tù và, trống, sáo, chuỗng trẻ, thanh la, không có nghĩa là chỉ sử dụng những nhạc cụ ấy để ca tụng Chúa, mà có nghĩa là phải sử dụng tất cả mọi thứ chúng ta có, tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để ca khen Ngài. Danh sách các nhạc cụ cũng cho chúng ta biết rằng Chúa muốn tất cả mọi người đều ca tụng Chúa. bởi vì mỗi loại nhạc cụ được chơi bởi mỗi nhạc công khác nhau. Sự kết hợp các âm thanh của các nhạc cụ tạo nên bản thánh ca hài hòa. Nó phải khởi đi từ nỗ lực của từng người một cách đồng lòng, không ngập ngừng hay do dự, không náo loạn hay phá vĩnh, không yếu đuối và không chán nản. Chúng ta không thể cất tiếng hát để ngợi khen Chúa đã cứu chuộc chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô là đấng đang chuẩn bị cho chúng ta hưởng phúc thiên đàng, có lẽ là bởi vì chúng ta thực sự chưa biết Thiên Chúa hoặc phúc âm mà Chúa Giêsu đã rao truyền chưa thấm vào trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta biết Chúa và biết Chúa Giêsu đã được sai đến, thì hãy cất lên lời Alleluia, hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào. Alleluia. Câu cuối cùng của Thánh Vịnh 150, không gì khác ngoài Alleluia. Thiên Chúa phải được ngợi khen và tôn vinh giữa muôn dân. Đây là một kết luận rất phù hợp cho bài Thánh Vịnh này và cho toàn bộ sách Thánh Vịnh. Chúng ta hãy ngợi khen đấng đã dựng nên chúng ta, đấng đã cho chúng ta được sống. Mỗi người chúng ta là món quà của Chúa, và việc ngợi khen Chúa là lời đáp xứng đáng mà chúng ta nên dành cho món quà đó. Chúng ta đều có lý do để ngợi khen Chúa, nhiều như chúng ta có nhu cầu hít thở. Sách Khải Huyền chương 5 câu 13 cho chúng ta biết điều này sẽ xảy ra. Mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô. Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Cuộc sống của chúng ta có thể giống như những bài thánh vịnh với những tâm trạng khác nhau. Ánh sáng và bóng tối, tiếng nức nở và nụ cười, nhưng nó sẽ kết thúc và phải kết thúc bằng tiếng Hallelujah. Lạy Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con xin kết hợp với toàn thể chúng sinh, đem hết tâm hồn ca tụng Chúa, vì bao công trình hùng vĩ Chúa đã làm. Amen.
Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hallelujah. Chúa người thâu suốt mọi nơi thắm sâu, xin dâng lời ngợi khen và xin tôn đến muôn đời. Chúc tụng Chúa tận trên chốn trời mây vút cao, xin dâng lời ngợi khen và xin tôn đến muôn đời. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hallelujah. Chúc tụng hỡi nào hãy chúc tụng Thiên Chúa ta. Xin dâng lời ngợi khen và xin tôn đến muôn đời. Chúc tụng thay một Thiên Chúa Cha Con Thánh Linh, muôn muôn đời vẫn có và hôm nay đến muôn đời. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Hallelujah.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.